Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Ngoài ra thì chương trình còn được phát tại trang web www.voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Gia Đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Chi bộ và cơ sở Kỳ Bường cũng gây náo động thầm lặng trong gia đình Má Bảy và bà con, những thanh niên đã được giác ngộ theo cách mạng. Cơn lốc đồng khởi từ Bến Tre đã ra đến miền Trung, từ Tây Nguyên đến Biển Đông, lòng người sôi sục làm cho bọn Tề sợ khiếp vía. Sỏi được má và anh em khuyên nhủ, giác ngộ, anh đã chuyển tin tức quan trọng của địch về cho anh em trong huyện ủy. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Gia Đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ, qua giọng đọc của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Thay sỏi, họ đứng trước đèn, gào những lời cháy lửa, nước mắt rời cầm, từng chuỗi giọt lấp lánh. Mé trên kêu rất to.
Chị ơn lớn rồi, im lặng, im lặng.
Chị bịt khăn tang nhét vào miệng lúc nãy, lừ lừ bước tới, mặt xanh nhợt. Cây thập ác lé một chấm sáng trên ngực. Chị rút trong túi ra một gói vải nhỏ loang, những dệt đen. Mọi người nín thở, chị chỉ hơi mấy cặp môi cũng trắng như khăn tang, nói âm thầm và đợi từng tiếng.
Đây, ông cảnh sát nè, ông nghĩ tình con chiên chúa với nhau,
ông đưa tôi miếng gan anh ơn mời tôi ăn. Tôi chưa ăn, gói để dành, đợi cách mạng về. Giờ tôi đem nộp ông nè, để làm chi? Ông ăn cho hết, kẻo nửa chết còn thèm gan người. Gan chồng tôi có ngon không ông? Chị ngừng lại, hít một hơi dài, cười khẩy một tiếng nhọn như kim.
Quỷ Sa Tăng ác chừng nào tôi chưa thấy, mà thấy ông ác quá chừng đi, ác trên đời có một. Phổ, mày cướp hết vườn dừa nhà tao chưa đủ sao? Mày hiếp tao cả chục lần chưa đủ sao? Mày còn mổ bụng chồng tao nữa hả Phổ?
Câu nói cuối cùng xé ra thành tiếng rú nức nở. Chị túm tóc thằng Phổ, ấn gói gan người vào miệng hắn, đạp một đạp giữa mặt. Ngồi lửa đã bén tới thuốc súng.
Trời ơi là trời! Phổ! Mày hãy trả cha tao đi!
Con không về mà coi, con ơi!
Để nó cho tôi! Đừng ai rờ vô mà, để nó!
Ma Bảy Hòa khóc hu hu như đứa trẻ, trong khi hai nhà người chồm dậy, đẩy lưng nhau xô lên phía tên ác ôn, gạt nhào mấy anh du kích sang bên văng cả súng. Hai cây cọc treo đèn bị chạm, hai ngọn băng sông chao mạnh, lắc lư sôi trên những nắm tay cây gậy. Chiếc cuốc dùng lên tới thấp, tiếng thét làm rung các mái lều chợ Lập Tôn. Từ lúc ấy, Ma Bảy say đi giữa đám đông choáng váng, ngây ngất. Loáng thoáng trước mặt má mấy chục tề điệp ra chắp tay gục đầu xin má tha tội. Ừ, thì tha. Tao không khát máu như tụi bay. Tao tha làm phước, phải bỏ cái nghề bán nước hại dân đi nghe không? Khi giọng đọc lời thề đoàn kết đấu tranh, má giơ tay rõ cao.
Xin thầy!
Đến lượt bầu ủy ban tự quản của xã, giọng đề nghị anh Lê chủ tịch, chị Nam Tân phó chủ tịch, anh Trân xã đội trưởng và bốn vị nữa. Không đợi hỏi ý kiến, bà con đã vỗ tay reo rằng,
hoan hô ủy ban ra mắt đi.
Ủy ban ra tuyên thệ, anh chủ tịch đeo tiểu liêm trên lưng, và chị phó chủ tịch còn cầm cái loa trên tay. Đội du kích hơn 30 người cũng ra tuyên thệ, trong đó có 14 chân vệ quay súng.
Hoan hô, hoan hô! Ta có đảng mấy lâu, nay lại có mặt trận, chính quyền, có súng cầm tay.
Chị Năm dùng cái loa lên miệng.
Cuộc biểu tình bắt đầu, mời đồng bào thắp đèn, xếp hàng.
Lá cờ đại bay phần phật đi trước, hai anh du kích dắt hai cây cọc đèn, cố rướn thật cao để ánh măng sông soi rõ màu cờ. Bốn cái trống lớn, mỗi cái hai người kim, một người đánh, đổ dồn từng hồi như núi lở. 26 cái cổng chào đục sẵn từ trước, giấu mỗi nơi một cây tre, vừa được dựng gấp trên đường lớn, dang rộng những cánh cờ và biểu ngữ, đón đoàn biểu tình cầm đèn gió sáng rực. Con trăng lửa dài hơn một cây số trường về ga Đồng Mè. Ra khỏi sớm, chị Đa gọi má.
Sướng chưa bác? Kỳ Minh cũng khởi rồi.
7-8 đống lửa lớn cháy rừng rực mé Kỳ Minh, nơi có nhiều lô cốt và bót gác. Trống mỏ bên ấy rùng rùng vọng sang đáp lại Kỳ Bường. Xa hơn nữa, suốt dải đất mé trên đường sắt và đường một, ánh lửa nối ánh lửa, và tiếng trống đổi tiếng trống, to nỏ, gần xa, hợp thành đêm hội cách mạng, rung trời đất.
Đá đáo, dĩ nhiên, đá đáo! Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, muôn năm, muôn năm, muôn năm!
Những khuôn mặt chung quanh Má Bảy tươi nở, cười hỉ hả, bừng bừng sắc đỏ. Khởi nghĩa Ất Dậu đây rồi. Ta dùng dậy khắp nơi, ta mạnh, ta thắng, hãy cạt ra cho hết những hòn than cháy, quốc hận đốt vào bụng bấy lâu. Hãy nắm tay những người cùng đau khổ như mình, xé toạc những hàng rào hiềm khích duy trì cho giặc bổ ra. Hãy ôm nhau, ta với ta. Hãy tin sức mình, tin bà con, tin cách mạng. Ai cũng muốn hò hét, múa dung lên, nói những lời thương yêu nhất cho người bên cạnh, và chửi địch cho thật khoái miệng.
Quyết tâm giữ vững chính quyền nhân dân, quyết tâm! Ai đó còn sợ cách mạng rút đi? Ai nghĩ vậy vậy? Cách mạng là bao đi nè! Rút đi đâu cả mấy ngàn dân Kỳ Bường, cả trăm ngàn dân trên đây nổi dậy.
Những người vài giờ trước đây còn rụt rè đang cãi nhau với chính quyền, với con người cũ như thế đấy, sau khi lột vỏ. Ông Dâm hô một câu téo.
Bà con mình theo việc cậu Phương Nam, Phương Nam!
Bà con vừa hô theo vừa cười rầm. Phía quận lỵ, đạn lửa giọt lên từng chùm cuốn quýt như nói nhau bỏ chạy khỏi cái đồn sắp mất. Đèn dù buồn cháy liên tiếp, mở những con mắt lạc trồng. Đường xây dội ưng ưng dưới chân, rồi mặt nhựa của đường một đón 4.000 bàn chân trầm đặc. Không hiểu má Bảy về nhà lúc nào, mà lại cầm lá cờ ba que xé một cái rẹt nghe sướng tài quá. Má xé nữa, để nghe những tiếng nghiến răng của giặc yếu dần đi, tắt hẳn. Út Sâm đánh bật lửa đốt ảnh thần Diệm. Sâm thui từng chỗ, cười khanh khách. Hàm răng vé trắng giữa bộ râu quay nón chưa lao.
Con mắt trình đặt nhà tao nè, cái miệng tát hết của tao nè. Coi hay chưa má, giống y như cái đầu heo luộc bị móc mắt nè. Chà, kiếm đâu ra hình Mỹ tổng thống, cho nó chích chùm với Ngô tổng thống.
Sâm chạy long quăng xem những tranh ảnh dán che phên rách. Xem xong lại xé toàn toạc. Miệng nghêu ngao cái bài hát. Tri ân Ngô tổng thống được Sâm đặt lời lại khi hát trong các buổi lễ.
Đầu cha ác ôn Ngô tổng thống, Ngô tổng thống muốn nằm.
À, Mỹ đây. Sâm lột tấm tranh quảng cáo viện trợ Mỹ có ảnh tổng thống Mỹ và hai bàn tay túm nhau. Sâm dò hai tờ giấy chung với nhau, sọc xanh quấn lấy sọc đỏ, trịnh trọng châm lửa.
Trò bị chết, đủ chưa, cha con bay chết, bay khỏi thắc mắc.
Đừng ai bàn chuyện đi ngủ trong cái đêm nay, má Bảy đun liên tiếp cả chục nồi nước chè, rút cọc chuồng lợn, chụm cho mau sôi. Đồng bào phá đường uống nhiều lắm, Sâm ngọ trấu mỗi lần chạy về chánh nước là xì phò, được 100 thước, 150 thước. Cầu gần sạt rồi. Trong mỏ vẫn trăm trang khắp các ngõ sớm khi đêm xưa của Kỳ Lâm dội về. Không đêm xưa nào, mới tối qua đi thôi. Vậy mà má nhớ, đâu là như chuyện năm ngoái. Thì ra mắt cùng với bà con vừa nhảy giọt qua một vực sâu ngăn cuộc đời làm đôi. Không thể lùi, lùi là rớt xuống vực. Chỉ có dấn tới, nhào tới, đè đẹp quân giặc mới sống nổi. Chiếc xuồng nhỏ gắn máy đuôi tôm chạy qua khỏi khúc sông ngoặt, dõng quay đầu lại.
Ghé vô chỗ góc xung đầu giường chị Năm thế bê. Xuống bến dễ ghé hơn chứ. Chàng Chính coi lại cho cũ một chút.
Bê đẩy đầu cây lái sang bên phải, xuồng lừ lừ trẻ vào gần bờ sông dốc đứng. Bê tắt máy cho xuồng ghé chiếc bóng cây sung to duỗi cành trước mặt nước, đeo trái trên thân như những chùm trứng hết. Anh Chính truyền. Nếu một cành sung bước qua bực đất, anh đến thẳng chỗ bụi lao mọc giữa những cây rù rì đầy rác khô móc vào gốc. Hồi đấu tranh đòi hiệp thương, anh đã lót ổ nằm trong bụi lao này hơn một tuần trước khi về ở hầm của má Bảy Son. Chị Năm giấu cơm trong thúng gánh nước, xuống gặp anh mỗi ngày 2 lần để báo cáo về nhận chỉ thị. Giọng hơi cục hứng. Anh tưởng anh Chính sẽ xem rất kỹ chỗ nắp hồi xưa và nhắc nhiều kỷ niệm, nhưng anh Chính chỉ nhìn nó một loáng, gật gù, rồi leo thẳng lên bờ dốc, đi vào ngõ nhà chị Năm. Anh đã ở hàng trăm nơi như vậy, bởi không nghĩ đến mình nên anh không nhận ra hơi hám của mình dừng lại ở những nơi ấy. Mỗi chỗ ở chỉ nhắc anh nhớ đến các đồng chí cùng làm việc với anh, những đồng bào đã đem cơm và đưa tin cho anh. Chị Năm và hai con đi vắng cả. Anh chính tần ngần nhìn cái nông dựng thay cánh cửa nát, khoảng sân hẹp bị cỏ lấn vào lúng phúng, những sợi trang bị chuỗi xóc xới đổi vàng tươi trên mái nhà đã ngả màu xám sẫm của tro của tre. Anh nói với Bê thấp giọng như sợ ai trong nhà nghe được và tưởng anh làm ơn mọn. Thỉnh thoảng các cậu tới giúp chị Năm một chút. Chị em cán bộ cực hơn tụi mình nhiều, nhất là chồng đi xa. Dạ. Anh Chính không xuống thuyền, mà đi bộ dọc bờ sông. Miền Trung đất nghèo, có những chiều đông đẹp lạ. Khi trời trở lại xanh trong như mùa thu, nắng tỏa vàng màu mật ong mới rót. Gió chỉ đủ lạnh để dục trẻ em chạy nhảy chung quanh bầy trâu, và không khí được mùi men rượu nếp. Anh Chính bước chậm chậm, nhìn quanh. Mảnh mặt trời bẻ trôi đặt trên núi giả một luồng lửa cháy rừng rực qua sông, xoay theo anh như một ánh mắt cười lấp lấy. Giọng và Bê đã báo cáo về cuộc nổi dậy, tưởng anh Chính đang xem các hàng trông hay bãi khoai, đợi nghe anh dẫn xét. Nhưng anh cứ im lặng. Anh đang tự cho phép mình trong một lúc tách khỏi những lo toan hàng ngày, để hưởng cho hết nỗi say sưa của người cách mạng thắng trận, đang cảm thấy đất dưới chân là đất của mình, trên trời đầu là trời của mình. Khi đã về ta, trời đất đã đẹp càng thêm đẹp. Giải phóng rồi, anh Chính quen lắm với khúc sông và đoạn đường mòn này, nhưng nhìn lại vẫn thấy khác. Mới cách đây một tuần, anh còn phải nép trong bãi dâu bên kia sông, đợi đến nửa đêm mới dò dẫm ra bờ sông, tìm chấm đến nhà chị Năm báo hiệu gián lịch. Phải bơi thật nhanh mà không cho nước dội sóng, một tay ôm gói quần áo túm trong tấm dựa làm phao, một tay giơ súng ngắn sẵn sàng bắn. Qua con đường mòn, anh phải cởi dép bò thật êm lên dãy cỏ, ngón tay đặt trên cò súng, nghe ngóng một lúc trước khi giọt nhanh ba bước, đâm vào bụi rậm. Năm kia, anh bị giặc bắn ở đây, đúng chỗ gốc cây bạc lá này, một tiếng còi rích, mấy chục cái bếp lò cùng một lần bật nắp, hắt than hồng rào rào giữa mặt anh. Anh vừa bắn trả vừa lăn để giết được thằng nào hay thằng ấy và chặn không cho địch xung phong. Bốn viên đạn xuyên qua bao lưng, một viên xé thịt bên hông nhưng anh thoát. Cây bạc lá lúc này đang dãy rối rít những chiếc lá mặt xanh mặt trắng, chấp chới nhưng đang cơn bướm chơi hội. Anh ngắm nó một chút, chân dĩnh đi. Giải phóng rồi, sức dân đảo ngược thế cờ nhanh đến chóng mặt. Mảng đỏ trên bản đồ từ trên núi ập xuống sát đường một, bọc kín những chấm xanh trơ trọi, đánh dấu các đồn bỏ địch sót lại trong vùng giải phóng. Chỉ qua một tuần, những hớp không khí hầm hập mùi lá mục lọt qua ống thông hơi xuống hầm bí mật đã biến thành bầu trời lộng gió. Các cậu giao liên dẫn anh mò mẫm đêm nào, nay hai tay dắt hai xe đạp đến tận thềm, bác một, cháu một, hoặc là giơ tay đón ô tô chở khách đưa anh sang xã khác. Hôm qua, dẫm đi xuồng máy lên gặp anh ở Kỳ Lâm, đã mượn tạm của anh cây gậy bằng cau rừng, lên nước bóng, cái ruột tượng gạo và cái ăn gô nấu cơm, gửi nhà quen thức hộ. Hồi nào trở về núi, anh ghé lấy. Các cô du kích soát giấy trước chợ cười khúc khích khi thấy trên bao lưng của anh nhô ra một túm thuốc lá xanh để xoa chân chống dắt. Cho cháu xin làm kỷ niệm đi bác. Một tổ bộ đội địa phương huyện đi cổng gạo, hai trai một gái, còn mặc bà ba lụa đen bỉ á, từ nhà mang theo đã tập cho anh cách tránh tàu rà, tránh pháo bầy. Anh Chính không cười, không trêu, anh ngoan ngoãn làm theo mọi lời chỉ dẫn. Với cái thú của người mẹ, được con bày cách câu cá hay gài bẫy chim. những bước nhảy vọt của phong trào đối với anh Chính không phải mới. Anh đã dẫn tự vệ đi lấy tỉnh trong cách mạng tháng 8. Phối hợp với Điện Biên, anh đưa bộ đội đánh thấp vào vùng tạm bị chiếm. Một ngày chẻ tre ba bốn xã. Chính anh chứ ai, trước đồng khởi, anh đã nhiều lần nhắc cán bộ các huyện và xã. Một ngày bằng 20 năm các đồng chí ạ, bằng 20 năm. Anh nói và làm như vậy, để rồi hôm nay ở lại Kỳ Bường, anh nhìn quang cảnh mới với đôi mắt của đứa trẻ lần đầu về quê ngoại, thấy gì cũng vừa quen vừa lạ. Thực tế cách mạng ngàn lần giàu hơn những kế hoạch mà anh tự tay thảo và đưa ra bàn trong ủy ban tỉnh. Anh vẽ nên bộ xương, này đây là cuộc sống đỏ da thắm thịt đang lớn nhanh như thổi. Anh Chính già rồi, anh đang ghi những trang cuối cùng của một bản lý lịch dài hơn nửa thế kỷ. Từ những dòng dụng dạy của buổi đầu, biết đấu tranh, đến những lời cô đúc của phần tổng kết. Những cảm xúc và suy nghĩ của anh rút ra từ chiều sâu tầng tầng lớp lớp của đời chiến đấu, được chắc thêm đôi cánh bay cao của triết học Mác Lênin mà anh học rất nhiều, đôi lúc có vẻ khó hiểu đối với các đồng chí trẻ. Anh biết vậy vì trước kia, anh cũng không mỗi lúc đã hiểu được hết những điều căn dặn của người đi trước. Vì thế, đi dọc bờ sông, những lúc này anh không nói gì với Giọng và Bê. Anh đang tìm chất thơ trong những câu khẩu hiệu chi chít trên vách đất. Nông nia, cửa gỗ, mảnh dán do đồng bào tự tay viết ra. Những lời phải thì thầm tỉ tai nhau hôm nào, nay đã bùng lên trạng rỡ giữa ban ngày, reo vui khắp nơi. Mỗi người dân nói với anh một câu thơ bằng giọng của mình. Đây giọng trầm khỏe của bác nông dân hiện trên nét chữ to đậm, vuông như tảng đất sắn. Kiểu chữ lả lướt viết bằng sơn xanh lá trên tấm gỗ quét vôi rất trắng kia, ắt là tiếng nói của một cô gái duyên dáng. Anh Chính mỉm cười khi nghe giọng ngượng nghịu của trẻ em. Dài dòng viết bằng phấn trắng trên giấy đỏ, hẹn thi đua học giỏi và giúp cách mạng luôn luôn. Anh Chính thấy rõ, như mới hôm qua, tỉnh ủy bị Đức liên lạc với cấp trên, đang họp nằm sấp trong đám mía, tự đề ra khẩu hiệu đấu tranh trong tình hình mới. Anh thấy chi bộ nhà tù búng cho nhau mảnh giấy hút thuốc dê tròn để truyền khẩu hiệu cho đợt nhịn ăn sắp tới. Bác Tư Sâu trúng đạn giữa bụng, ngã ngồi xuống, hai tay vẫn ghi cây tre, mang khẩu hiệu dẫn đầu biểu tình. Ôi, những đồng chí đồng bào bị đem đi mổ bụng giữa đêm đen, nhìn quanh chỉ thấy những hàm răng ác ôn ngập máu cười nhăn nhở, đã thét lên câu khẩu hiệu cuối cùng để gửi chí hướng lại cho người sau. Trí tuệ và quyết tâm của đảng được gói gọn trong những lời ngắn nhất ấy. Chức anh hùng của dân tộc ta chói sáng trên những chữ quen tai ấy. Câu khẩu hiệu có một bộ mặt riêng, một lý lịch như người. Nó sinh ra, lớn lên, sống một cuộc đời sôi sục trước khi đi vào lịch sử, nhường cho khẩu hiệu mới vươn lên giành chiến thắng mới. Như kho thuốc súng nổ đã biến một đống lửa thành triệu đống lửa. Cuộc đồng khởi đã nhân các khẩu hiệu lên triệu lần, xếp dọc con đường mòn ven sông Nhẫn này một chữ dài, những câu thơ tự do, không dần điệu của bài anh hùng ca chống Mỹ để đón anh Chính. Trong cái đẹp lồng lộng của đồng bằng miền Trung mới giải phóng, anh lặng lẽ buông cả mình theo dòng thơ ấy.
Anh Chính ơi, nghĩ lại đây hay đi luôn?
Anh giật mình, như cái máy, anh giơ tay xem đồng hồ, và mấy giây sau anh mới hiểu câu hỏi của Dũng. Anh xem đồng hồ lần nữa, đến bến đò rồi.
À, phải đi luôn mới kịp.
Bê nói nghiêm.
Anh nghĩ một chút đã, là gì căng quá.
Bê nói như hồi nào còn đi bảo vệ anh Chính, anh gầy đi nhiều, dưới mái tóc trắng xóa, đôi gò má rổ qua nhô lên cao hơn, da anh sạm hơn và pha đậm màu vàng của sốt rét. Anh cười lắc đầu. Sáng mai ủy ban huyện họp tại Kỳ Minh, địch đang dồn quân sắp càng lớn, giành quân chiếm đất lại. Buổi đầu nắm chính quyền, cả một núi công việc dựng lên trước mặt. Khá nhiều đồng chí cán bộ đảng và mặt trận chưa quen, cứ hai tay cặm cụi nhặt từng hòn đá. Chưa phải lúc anh được nghỉ xả hơi, ăn hút khề khà ôn chuyện cũ. Anh nói với Bê.
Cậu nói giùm chị Năm, bà Bảy với số bà con mình quen để họ hỏi cách. Chuyến về mình mới ghé thăm được.
Bê lại nghèo cách khác.
Với lại phong trào đang nở nồi, chi bộ có mấy chỗ bí rõ ra, nhờ anh ở lại cho ý kiến.
Bê cố đánh vào chỗ yếu của anh Chính, buộc anh nghĩ mới khó. Chứ muốn anh làm việc đến nửa đêm hay gà gáy thì quá dễ. Phải diện đến công tác mới giữ anh được. Anh Chính cười to.
Chà, ông bạn gật quá ta. Mình nhắn chi bộ một câu thôi, đã leo lên đạp xe thì phải đạp mạnh tới, phải dừng lại là ngã lăn chiên hết ý kiến.
Thấy Bê nhăn mặt, anh bùn vào tay Bê một cái.
Đừng lập điệu, cậu bây giờ đóng đô ở đầu dừa này, vui với bơ lươi carbon rồi, đâu có nhớ tới cái đám lão thằng như mình, để Úc Xăm à, nó còn thì giờ làm cách mạng chứ nha.
Giữa tiếng cười đùa, Út Sâm nói ranh rảnh.
Báo cáo tổ trưởng, cho tôi phát một cái biểu. Tổ đã nhất quyết, giao tôi phụ trách thiếu nhi, tôi xin xung phong nhận. Có điều tôi hát không ra hồn, bài hát đã tôi học hồi kháng chiến, bị chôn lâu quá, mối gặm mất từng khúc, mỗi bài còn sót lại vài câu thôi. Tính đem mà chấp nối lại mà hát, nhưng mà sợ người ta kiện. Đề nghị cho một vị nữa hát hay, hay là hay hát cũng được, để tập cho các em. Mãi, mày mừng cái thiếu nhi với tao nha. Mãi giật mình, há miệng định nói gì đấy, thấy Sâm nhìn mình nghiêm khắc. Mãi nín tắp, chỉ dám dê dê cái đuôi tóc rất dài và nặng, thắt nơ hồng. Đồng chí Mãi ưng rồi, vậy là một. Còn điểm thứ hai, hễ có súng nổ cục cục hòn hòn, là tôi giao các em lại, tôi đi gõ đầu mỹ diệm được không? Cả tổ nữ thanh niên ồn ào. Người ta không cho vô du kích, mày đánh bằng cùi chỏ à? Thua ai chứ nhất định không thua đàn ông. Đưa cầm súng mới bằng đàn ông, bà ơi! Cô ngọ tổ trưởng cắt ngang. Đồng ý. Xong một thứ nhi, đề nghị bằng thêm phần đấu tranh chính trị. Tổ mình 18 người mà chỉ có 4 đồng chí nhận đi đấu tranh. Ít quá, các bà các chị là chê chị em mình thiếu tinh thần. Nè, cất giùm mấy chủ cười đi cái đã, sấm sôi hoài ha. Các cô gái chị vườn có một lối chuyện mới. Thấy các anh chị thoát ly từ vùng núi xuống, thường đeo trên tay những chuỗi cườm nhiều màu của đồng bào thượng cho. Các cô đua nhau xin hoặc mua cườm về đeo. Vừa làm đỡm lại, vừa tỏ ra mình đã hoặc sắp xông pha trăm sông ngàn núi. Chẳng lẽ tụi mình thấy đấu tranh khó mà đẩy hết cho các bà các chị? Các cô đang cười bỗng lặng im. Chị Nam Tân, phó chủ tịch, đã nói suốt một buổi. Các cô vẫn tranh nhau xin vào du kích và tránh đi trực diện. Hễ nghĩ đến lúc gặp bọn ác ôn, chúng nó nói như đấm vào tai, quất trôi trên đầu, bóp vú, xé áo, các cô đã tức lộn ruột lên rồi. Ấy là chưa tính đến chuyện bị bắt bị hiếp. Cầm súng dắt trong đi đánh chúng là sướng nhất. Ác cái, xã đội chỉ chọn con trai về du kích. Các cô thắc mắc ôm lên. Nhiều cô tự ý may mũ kaki của quân giải phóng, mua tấm dù ngụy trang 70 đồng, mượn lũ đạn đeo lưng. Đi dạo một vòng quanh chợ quanh ga, rồi báo cáo với xã đội. Đằng nào tôi cũng lộ rồi, bất hợp pháp rồi, không đi trực diện được, phải cho tôi vô du kích. Vẫn không ăn thua. Ngọ năn nỉ thúc giục. Một cô nói lùng bùng với dỗi. Hồi hiệp thương cũng đấu tranh chính trị đó, cả nhà tôi còn sẹo trên lưng nè. Tôi là tôi quánh chết bỏ, sẹo đảng vinh quang hơn sẹo rồi. Ai đi được thì cứ đi, gia đình tôi tình nghi căn cứ. Cô lập lại A quản thúc tại xã, hồ sơ về cá tức. Hễ tôi ló mặt khỏi đồng mè đó, thì là tụi nó băm làm mắm liền. Liên tiếp mấy người nữa bàn ra.
Sâm ngẩng lên, thấy đôi mắt ngọ đang cầu cứu mình. Sâm là tổ phó, các cô gái thích Sâm vui tính, lắm sáng kiến mà lại gan tàn không biết sợ thứ gì. Từ cưỡi trâu, quất chạy đua, leo cây, lấy tổ sáo đến chửi tụi ác ôn, Sâm đều dám làm. Sâm biết, nếu mình dẫn đi đấu tranh chính trị, thì chị em sẽ theo nhiều đấy, nhưng sợ mất chân du kích nên Sâm cứ lờ đi, bây giờ không lờ được nữa. Từ đêm đồng khởi đến nay, Sâm bị cuốn trong cơn lốc của phong trào, hay đúng hơn là Sâm cuốn theo mình một cơn lốc nho nhỏ mà vui rộn ràng. Mỗi lần tạt qua nhà, nghe má hỏi ăn cơm chưa, Sâm phải nghĩ một tí mới nhớ ra mình đang đói. Tóc đầy gió, mắt lựng mặt trời, tim sủi tanh, còn cái dạ dày thì chẳng biết nó đi đằng nào. Má mắng, mày cứ chạy lăng quăng, công tác gì cũng rờ vô một chút. Sâm cười, đúng là cái gì Sâm cũng muốn mó vào một chút. Nhưng người mới tìm được kho vàng, chỉ có má rầy thôi, chứ không ai nghiêm khắc với cô gái đang ở cái lứa tuổi thích hát hơn nói, thích chạy nhảy hơn đi, hăm hở đến tận 10 đầu ngón tay ngón chân, chưa muốn làm người lớn hẳn, nhưng lại không thích bị xem như trẻ con, vừa khám phá ra cả thế giới, nên chưa biết dồn hết ham mê cho cái gì. Nghĩa là cái lứa tuổi rắc rối lũng củng nhất mà cũng dễ thương nhất. Trong đời người đàn bà, từ bỏ tả u ơ đến bà cụ ẩm cháo. Con chim mới sổ lòng truyền cành mãi, không chán, mà vẫn có một gốc riêng gắn bó. Sâm làm đủ thứ công tác, nhưng vẫn thèm được đánh giặc. Hôm trước, anh cán bộ tuyển quân về lấy hơn 30 thanh niên vào bộ đội tỉnh. Sâm lửa lúc vắng, nói ngọt với anh xin nhập ngũ. Anh ghi tên vào sổ tay, rồi đi biến, chẳng thấy tâm hơi. Chán không, Sâm nhớ các anh du kích dậy bò, bắn tháo lắp súng, đặt mìn. Bò rách cả đầu gối, quần và cùi tay áo, Sâm vẫn không được vào du kích. Anh sỏi nói ngang phè. Địch đuổi, mày quăng súng chạy, ai ở đó lượm cho? Sâm giận suốt một ngày, sao thấy không ăn thua mới thôi làm lẫy, lại nghĩ nẻo khác đi được đánh giặc. Làm công tác nào cũng là giết giặc, mọi người đều nói như vậy, nhưng Sâm có muốn thấy rõ thằng giặc mình giết kia. Tất cả những khổ nhục trong mấy năm qua của Sâm một ít và của má nhiều hơn, còn phần anh sỏi để anh ấy lo. Sâm muốn đem đúc lại thành một thằng giặc có đủ đầu mình chân tay, cửa quậy la hét càng nhiều càng tốt. Rồi Sâm cắm giữa ngực một viên đạn hả ơi là hả của nó. Nếu Sâm nhớ được những đứa đã treo má lên đánh thịt lộn với da thì còn gì bằng. Hồi nào mày đánh má tao hả? Nghĩ bấy nhiêu là sướng rùng mình. Anh sỏi lý sự.
Mày cứ tưởng tượng cuốc một lát cuốc là bầm đầu thằng giặc. Báo giải phóng nó đi nè.
Anh đưa hẳn tờ báo ra. Sâm liệu cãi không nổi, hỏi má. Hồi má ở tù á, tụi nó đánh thiệt hay là má tưởng tượng? Anh em lại hụt hạt. Sâm giận qua loa vài phút gọi là, bởi sau đó sỏi chịu nhường.
Hồi nào anh em du kích đau ốm dư súng, anh đưa mà cho mà đánh.
Vén tay cẩn thận, Sâm nhận bay cho anh một cái ba lô. Sỏi đi rồi, Sâm nghĩ lại mới biết mình hớ to. Hơn 50 du kích, mà chỉ có 28 cây súng, bao giờ mới dư súng để đến lượt Sâm. Còn một lẽ nữa khiến Sâm thích đánh giặc là Sâm rất ham vui. Đánh giặc là một điều vui không thể tả. Anh Tùy, anh Son, các anh bộ đội và du kích xưa cũng như nay, mùn và mồ hôi đẫm áo chi ta, xám hay là bà ba đen, đều qua chân múa tay mà cười rung mái nhà. Thắng được một trận là cả làng hò reo mở hội ăn mừng với bánh mổ dịch. Không có cuộc vui nào to hơn. Cách mạng trăm công nghìn việc, Sâm muốn lãnh việc vui nhất. Tất nhiên, nó có nguy hiểm, vì cái thằng địch cửa quậy la hét kia cũng bắn Sâm. Bắn chưa chắc trúng, trúng chưa chắc chết, mà chết thì thôi, chứ sao nữa. Coi như đứt nôi hồi mới đẻ. Nằm dài, chắc gì đã khỏi ăn bí đao với kẹo đồng. Sâm nghĩ thế, nhưng sợ sai nên chỉ dám nói nhỏ cho một số bạn thân. Bây giờ đôi mắt của Ngọ cứ khẩn khoản, Sâm buộc miệng, à một tiếng, Ngọ tơi mặt, đón nghe. Đồng chí Sâm có ý kiến. Chết chà, để im. Mình mới nghĩ ra cái gì đó, quên mất rồi. Chị em đợi một tí, cô nào cũng có những lúc quên như thế, mở miệng xong không nhớ mình nói gì. À, mình tính vậy nè, vừa ở du kích vừa đi trực diện là tiện nhất. Chị em giao lên, mày khùng hả Sâm? Bắn nó rồi tay không đi sát mặt nó xẻo ăn tái. Sâm khoát tay, đừng có rối, mình quên hết. Giả sử cứ làm như hồi ta khởi đánh giặc thì bôi mặt giả đàn ông, đánh xong mới giấu súng đi đấu tranh, đố tụi nó biết mình là du kích. Vậy nàng không đi gác đường à, nàng không xoát ô tô, xét giấy tờ à, lộ đứt đuôi đi chứ. À, cái vụ đó phải cho mình miễn, để người khác lo. Nhắm chừng xã hội đồng ý không? Sâm đối liều. Toàn dân đánh giặc mà sao lại không? Có điều chị em mình phải giữ kín, lỡ tới tay gián điệp thì... Cái đó khỏi dặn, đứa nào để lộ coi như phản chị em, chống cách mạng, tụi mình không thèm ngó mặt. Ừ, xong làm ngay. Bàn lâu chỉ thêm rối, các cô gái đều thích như vậy. Nửa giờ sau, đội nữ du kích thành hình gồm 11 người. Sâm được bầu làm đội trưởng, mỗi cô trong đội sẽ đánh giặc cả quân sự lẫn chính trị, không được tránh mặt nào. Ai sức yếu, không chiến đấu được, hoặc chưa thông đấu tranh chính trị thì chưa vào dội, lãnh việc khác. Hễ xã đội một tiếng, chị em sẽ ra tay luôn. Trong khi chờ đợi, mỗi cô sẽ dốc 200 chông tre và làm 2 bàn chông sắt cho đội. Trước khi ra về, chị em còn dặn đi dặn lại hai Ngọ cố xin vài cây súng, một ít lựu đạn và mìn. Đợi khi nhà chắn hẳn, Ngọ mới cắn nhẹ một miếng vào tay Sâm. Thương mày quá à. Mày không bày ra cái kiểu du kích bôi mặt đó, thì tụi mình mang tiếng nhát gan sợ trực diện. Đâu phải tao nghĩ, anh Bê chị Năm nó hoài à, phải đấu tranh cả hai chân, không nhớ thì sao. À, mày tráng xin cho được súng nha. Ngọ cười, nhìn vào mắt bạn. Mày xin? Ừ, mày ở cách thành xã, các cảnh nể hơn. Mày xin cái gì anh Bê cũng cho hết á. Sâm hỏi luôn, sao vậy? Chờ kiểu, Sâm dừng dần. Nè, tầm bậy tầm bạ, ghét mày lắm, tao không chơi nữa đâu. Ngọ ôm Sâm, hôn đánh chút vào cái cổ ba lớn đang đỏ nhanh. Tao hở với ai đâu, báo cáo cho mày biết thôi chứ. Anh con trai nào cũng thương mày, có quả anh đó vừa đuôi vừa điếc đấy. Mặt Sâm như bộ quân chính, Ngọ vẫn không tha. Mày nói gì nè, anh Bê không cho súng, em giận bây giờ đó. Mày cười một cái, đủ 4 đồng tiền cho anh coi. Rồi hay một phát, hứ một tiếng, đi luôn, súng trên mình ảnh cũng cởi ra, chạy theo đưa. Thôi đi, quỷ súng. Sâm bịch tay, chạy giọt ra cổng. Gió bớt vuốt đôi má nóng, Sâm nhịn cười lẩm bẩm. Nói bậy không ai bằng. Tự nhiên Sâm bước chậm dần, rồi dừng cạnh một gốc dúi. Sâm thấy máy bẻ một cánh dúi. Rất từng lá nhám, nghĩ, hay tao quay lại, bàn công tác thêm. Đằng sau ý kiến kiếm cớ là một cái tò mò rất rạo rực mà Sâm cố gạt đi, nó cứ thủ thỉ. Nghe cho hết, có sao Ngọ mới nói chứ, hay anh Bê nhờ Ngọ ứng thử. Sâm bỗng bật cười, vứt cánh dúi, thân thắt đi xuống bãi sông. Má đến luống ở đây từ sớm. Giác luôn cuốc để Sâm hợp xong ca làm khoai với má. Bỏ đi rồi trở lại, Ngọ nó cười chết, để đến mai. À không, chiều nay, tao cấm mày nói bậy. Bậy đâu? Tao nghe anh Bê nói rõ ràng. Vậy là mình biết hết. Thích không? Biết cho vui thôi. cứ làm lơ, coi ảnh năn nở ra làm sao. Anh chàng hay mắc cỡ ghê á. Sâm tự phản mình mà không biết. Mỗi lần các bạn mắc anh này, anh nọ phải lòng, Sâm chỉ cười khì rồi quên gọn hơn. Thằng Rân con lão Hạnh gửi thư tán tỉnh. Sâm đem đọc toan toan cho các bạn nghe, làm tuồng ca giọng cổ. Sáu câu đứng tim, Phật đèn màu, đờn nổi rộ rồi đốt. Chưa bao giờ Sâm bối rối như hôm nay. Con về đến nhà, Sâm bàn ngay. Má nấu cơm, con kêu Thiếu Nhi tới họp nhà mình nghe má. Ừ, họp cho vui, bấy nhiêu năm con nít không được khác họ gì. Sâm rút cái loa bằng mo cao, cài đầu phên, đi vòng quanh thôn. Tuy Sâm báo là trưa tròn bóng mới họp, nhưng các em chạy ngay theo Sâm thành một cái đuôi nhẫn nhẫn. Giả giờ không nghe chị hay mẹ tréo vợ về ăn cơm, Sâm xua các em không được, bèn bày trò chơi. Bây giờ tụi mình chạy thi, ai về nhà nấy, coi thử ai về trước. Hai, ba, chạy nè! Sâm dắt loa chạy thoát về nhà, cười như đắc nẻ. Sâm được mến bởi hàng ngày thích chơi với các em, mà chơi như với bạn cùng tuổi, không ra vẻ đàn chị. Kể ra, Sâm cũng chưa gương mẫu cho mấy, dễ nhắm mắt khi các em chơi những trò tếu giống Sâm hồi nhỏ. Nhưng uy tín trong giới thiếu nhi thì quả Sâm có thừa. Mại ôm đàn băng đô đến. Mại biết nhạc lẩm bẩm, hát múa và ngâm thơ khá, ca bài chòi hạng mùi. Trong cuộc họp sáng nay, Mại chắc mẩm chị em sẽ năn nỉ mình phụ trách thiếu nhi. Tết đến sẽ có liên quan to, Mại sẽ tập cho các em thật nổi đình nổi đám. Khi các em lên sân khấu, người ta sẽ nức nở khen tài chị phụ trách. Chị phụ trách lúc ấy mặc áo ni lông hồng diện đăng tên nhé, ra nghiêng đầu duyên dáng chào khán giả nhé. Vừa gãy đàn và ca những bài thiết tha, hoặc điều khiển các em múa hát diễn kịch. Tuyệt, giả lại trong tất cả các công tác bày ra trước mắt, Mại thấy cái công tác thiếu nhi là nhàn và ít nguy hiểm hơn cả. Địch biết cũng không tội dạ gì. Ác cái chị em không tin, không cưỡng Mại, Mại tủi thân. Mày sau Sâm chưa quên Mại, tài của Mại chưa đến nỗi bị bỏ phí. Mại ngơ ngác khi Sâm mở đầu cuộc họp đã dặn ngay thiếu nhi không được để trâu ăn lúa. Mại càng ngạc nhiên khi các em bàn rất hăng việc dốt chông, theo dõi gián điệp, làm vườn rau ủng hộ du kích. Mày tưởng phụ trách thiếu nhi chỉ là chơi với các em thôi chứ. Nhưng Mại không đợi lâu, Sâm cắt. Ta bàn bấy nhiêu thôi, bây giờ chị Mại tập hát cho các em. Hoan hô chị Mại đi! Các em vỗ tay vừa vừa, không như khi đón Sâm. Mại không mất lòng, ghen với ai còn được. Không bao giờ Mại ghen với Sâm, cô bạn có sức hút kỳ lạ đối với một người yếu đuối như Mại. Một anh bộ đội ghé vào mây áo quần đã chép vào tập cho Mại một bài hát mới. Mại bấm dây lựa giọng, hát trước một lần, rồi tập cho các em từng câu. Đây Trường Sơn oai hùng, đây Trường Sơn oai hùng, dân Việt Nam ta cất tiếng ca căm hờn. Vì đất nước ta quân thù đang còn. Lứa tuổi các em, từ khi biết nói đến nay chưa từng được tập hát. Các em hát say sưa, hết hơi, không kể nhạc điệu. Tiếng các em dội lên, lộn xộn và trông như một rừng khánh, khác cỡ nhau cùng đánh, bay chăm chan qua sớm trưa nắng dịu. Má Bảy đang thấy chuối vội buông dao, lên đứng vịn khung cửa ngang ngắm các cháu. Đỉnh Trường Sơn cao ngất từng mây, đèo suối Chăn mây che xóa lối. Những người lớn trong xóm nắm tay mỉm cười, thấy vườn cây quanh nhà bỗng dưng đâm chồi xanh mướt, tiếng hát phải đổ máu mới dành được cho con cháu quý lạ. Tiếng hát trên đỉnh Trường Sơn này gửi đến triệu người có trái tim anh hùng chiến đấu, giữ vững niềm tin yêu. Rừng có êm chim mới hót, có gì an ủi và giữ tin yêu cho bằng tiếng hát trẻ thơ. Một bầy chim vui quấn quýt lượn trên các ngọn dừa cao, gió cánh vuốt mát rượi trên những dần trán nóng hổi lo toan, so giãn những nếp nhăn của má khổ nhục đã khé chung quanh các đôi mắt. Những hy sinh hôm nay còn đáng kể gì khi ngày mai đã hiện hình. Sâm cũng tập hát, Sâm hát được nhưng thích ngâm thơ hơn. Sâm thức khuya cặm cụi chép thơ đăng trên các số báo Giải Phóng mà anh Dõng cho mượn, vẽ thêm một ít hoa lá chim vào chỗ giấy thừa. Anh B có chép giùm mấy bài. Hôm kia Sâm đi khám phá một chuyện rất lạ, cái anh chàng B đánh đàn độc quyền mà lại đánh hay nữa mới kỳ chứ. Sâm gánh trong xuống nộp ở nhà ông Rạng, chợt nghe tiếng đàn thánh thót. Sâm dừng lại nghe, Sâm thấy hay, rồi rất hay, rồi tiếng đàn như những sợi tơ luôn trong chân tay Sâm rung êm êm, kéo Sâm ngồi xuống súc gỗ bên rào, cuốn Sâm theo một dòng chui buồn lẫn lộn, khi muốn thổn thức và khi nhắm mắt mỉm cười. Tiếng đàn dứt, Sâm quẩy gánh trong dần nhà, chỉ có một mình anh B ngồi đấy đang dặn dây đàn. Với cái dáng muôn năm lúng túng, anh dứt dội cây đàn lên bàn thờ, hỏi luôn việc tổ chức hộp phụ nữ. Sâm truy mãi, anh mới nói như phân trần.
Cha tôi ưa đờn bài cho hồi nhỏ, tôi quên cáo rồi.
Anh chuồn mất. Sâm gánh trong ra lò rèn. Cậu Chuông hỏi có bao nhiêu trong, Sâm cũng chẳng nhớ. Ba phát súng cắt bụt nổ phía đồng mè. Bắn đi mươi tích tắc, rồi súng đủ cỡ nổi lên túi bụi, tiếng hát dục tắt. Tiếng súng được thể cần gào rắm, nghe mà tức ói như gà nhảy mâm cổ. Tắc, tắc, pùng, pùng, quỳnh, cắt, cắt, cắt. Mại hơi cuốn, đưa mắt nhìn Sâm, Sâm gắt. Cái cha nó, cái bọn bị phích chết thuộc, ngồi đâu trong đó, ăn thua gì thứ, thấp thấp lùng lùng, nổ xa lắc. Các em giao nhau, cứ hát, mình nghĩ là mình thua đó. Đừng sợ chị Mại. Sâm ghé tay Mại. Nè, tao xuống đồng mè theo du kích đi, mày cứ tập, có gì tao chạy về báo cáo cho. Mại yên trí, lại bắt giọng cho các em hát tiếp. Ông dâm qua sân vào nhà bếp, ông lật cuốn sổ đeo kính lên mắt, lại đẩy kính lên trán để nhìn Má Bảy đang lầm bầm chửi bọn biệt kích mất dịch đến phá rối trẻ em.
Là cái này cho xong á, rồi tôi chửi phụ với bà. Chà, còn đứt hát to thiệt á.
Má Bảy bưng bát nước đến mời, ngồi xuống chổng cạnh ông Dâm. Ông nói to để lấn tiếng hát.
Quỷ ban thấy tôi lão trong chi điền mới giao cho tôi một chân ruộng đất. Bà có mấy trăm mẫu nói tôi ghi cho lẹ, để lui tới nhiều lần, ngồi với giao kiểu này. Người ta ghi tôi với bà tình tứ thêm gầy, hiểu không?
Không sót một cây răng á, mà còn học đòi đi cà lơ phấp phơ. Mới mấy ngày đã thu thuế điện thổ ông à.
Bộ bà này lẫn sao chứ, ruộng đất châu bò tịch thu của thành phố, bấy nhiêu công điện công thổ, bà quên rồi à? Hay dê không lấy thì nói.
Má Bảy ngẩn người. Chia gấp vậy à? Hồi xưa đánh tay 6-7 năm mới giảm tô kia mà.
Chưa khác giờ khác, nghe nói kỳ hải chưa giải phóng mà đội công tác đã lập phương án chia ruộng công rồi, vậy mới nói là cách mạng hết lòng lo cho dân nghèo. Thôi tính đi bà.
Có gì mà tính, ba má con có hai sào mốt ruộng cạn, chó chê không ỉa đó. Đất ở sào hai, có điều á, tuổi hội đồng anh Giang đẩy ruộng tôi lên ba sào, đất lên sào rưỡi, nhờ các ông đo đạc lại giùm. Ông Nhâm ngút đầu bút chì ghi sổ. Tiếng súng thưa đi một lát, lại trào trào nổi lên, nghe xa hơn. Đại đội biệt kích này bị xuôi dần từ Kỳ Sơn xuống Kỳ Lâm, vừa rồi lại bị tống khỏi Kỳ Bường, Kỳ Minh. Chúng chết, bị thương và bỏ trốn mất non nửa số quân. Bọn còn lại kiếp lắm. Cũng như lần trước, hôm nay chúng chỉ đến ga Đầm Mè, nằm bắn cù cưa với Du Kích, không dám băng đồng giờ sớm. Ông Nhâm gãi chồng râu đen.
Hồi đánh Tây, tôi cũng ở ban ruộng đất đo đạc mất cả tháng. Bây giờ còn nhớ nhập tâm từng khoản, thuộc từng cái lỗ lương. Không hỏi tôi cũng ghi đúng thuốc tất. Có gì lôi thôi cứ đưa bà con mình bình đi là ra hết. Nghĩ cũng tội, anh B lo chấp công gà việc. Vậy chứ gặp tôi là dắt làm cái vụ ruộng đất mau mau để bà con kịp cây.
Trong thôn, ông Nhâm được tiếng là người trực tính đến lỗ mãn, không biết nói giữa ai. Hồi pháp thuộc, ông đánh lại lý trưởng với Tuần Đinh bị tù mấy năm. Bọn tề nghĩ diệm ghét và gờm ông. Ông không có con em thoát ly hay tập kết, mà vẫn bị xếp loại A. Có lần thằng Phổ lùa lưỡi chao găm, nảy răng ông bắt hô khẩu hiệu đá đảo của Hồ, ông vẫn không mở miệng. Nay đối với cán bộ ta, ông cũng nói ngang như cua. Mới đây, ông đưa một anh cán bộ kinh tế của huyện xuống Đầm Mè kiểm kê tài sản của thằng Phổ. Địch ập vào ga, bắn qua sớm chiều chiếu. Anh kia bắt đầu cuốn, ông cười khà.
Khà, thôi còn thì anh con, có ai sanh ra được ba lớp da đâu.
Anh cán bộ ngượng quá, cùng với ông khóa cửa, gắn giấy niêm phong hẳn hoi, sau đó ông mới dắt anh về nhà mổ dịch cho ăn. Ông đã khen ai thì người ấy không phải tay vừa. Đối với đảng và mặt trận ông khen hết lời. Trong ủy ban xã, ông khen anh B, chị Năm Tân, khen anh Trưng xã đội trưởng một ít. Còn bốn ủy viên kia thì ông chặt lưỡi. Cũng vậy thôi, thiếu voi phải dùng ngựa. Cô hay ngọ thì phải luôn luôn thay mẹ xoa dịu những cái va chạm do cha gây nên. Ông nẻ con gái ra mặt, thường gọi đùa là bà chánh trị viên. Ông Nhâm gấp sổ, gỡ kính ra về. Vừa đến cửa, ông quay lại nói trầm ngâm.
Thầy hại đứa nhà bà, với con hai nhà tôi lo gánh giác việc nước, chạy chân không bé đất. Tôi nghĩ thương tụi đó cũng ấy nấy cái phận mình. Phải chi sức được trai, tôi cũng ra trận chia lửa với con cháu chút đỉnh.
Ông chép miệng, khoát tay một cái, bỏ đi.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Đưa bên về mặt trời. lòng lạnh trái hàng sai bóng câu thơ của mẹ thì thầm êm êm câu thơ của mẹ vẫn dịu dặt đêm
cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.